là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 17 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị lần thứ 20 mở rộng, sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh và triển khai một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu của tỉnh chủ trì nghị.
Tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, gần 50 nhóm ý kiến của cử tri đã được xem xét giải quyết.
Yên Bái đạt 48 huy chương, cuộc thi chọn học sinh giỏi các trường trung học phổ thông, chuyên, khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 mở rộng, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 19. Theo đó, đến nay, dự ước đã có 18 trên 19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Chỉ còn một chỉ tiêu cần tập trung chỉ đạo quyết liệt và có giải pháp tích cực để phấn đấu hoàn thành. Báo cáo nêu rõ, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế xã hội của tỉnh phát triển khá toàn diện, từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh khá của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Trong đó, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt khá, bình quân từ đầu nhiệm kỳ đạt 7,86% mỗi năm, đứng thứ 3 trên 14 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, cao hơn mục tiêu nghị quyết đại hội là 7,5% mỗi năm. 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 6,59%, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh trong vùng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu ngân sách nhà nước tăng qua các năm. Năm 2021 đạt 4.383 tỷ đồng, bằng 171% dự toán Trung ương giao, vượt 9,6% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 22% so với năm 2020. Năm 2022 đạt 4.617 tỷ đồng, bằng 161% dự toán Trung ương giao, tăng 5,5% so với năm 2021. Năm 2023 phấn đấu đạt 5.200 tỷ đồng, bằng 74,3% mục tiêu đến năm 2025 theo nghị quyết đại hội. Tỉnh cũng huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu cụm công nghiệp, hạ tầng giáo dục y tế, góp phần tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tổng vốn đầu tư phát triển từ đầu nhiệm kỳ đến nay ước đạt 44.880 tỷ đồng, bằng 44,88% mục tiêu nghị quyết. Diện mạo đô thị nông thôn thay đổi theo hướng khang trang hiện đại. Đến hết năm 2022, toàn tỉnh đã có 99 trên 150 xã, chiếm 66%, đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 78,5% mục tiêu nghị quyết. Có 3 trên 9 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Văn hóa xã hội có bước phát triển toàn diện, chất lượng giáo dục đào tạo y tế không ngừng được nâng lên. Đến năm 2022, toàn tỉnh có 326 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt mục tiêu nghị quyết, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%, bằng 98,4% mục tiêu nghị quyết. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực. Năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%. Đặc biệt, Yên Bái là điểm sáng trong các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ về giảm nghèo nhanh bền vững. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã bố trí và lồng ghép gần 490 tỷ đồng để thực hiện công tác giảm nghèo, hỗ trợ nhà ở cho 1.300 hộ gia đình có người có công và hộ nghèo, trong đó có 1.022 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân đạt trên 4% mỗi năm, đạt chỉ tiêu so với chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội. Đến hết năm 2022, chỉ số hạnh phúc của người dân Yên Bái đạt 62,57%. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm. Toàn đảng bộ tỉnh đã kết nạp được gần 3.900 đảng viên, vượt 8,3% so với mục tiêu nghị quyết đề ra. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết số 23 ngày 20 tháng 1 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng phát triển thành phố Yên Bái giai đoạn 2021-2030, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết số 30 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển ngành dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo báo cáo kết quả 2 năm thực hiện nghị quyết số 37 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Các đại biểu cũng được quán triệt kết luận số 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.
Tại hội nghị, dưới sự định hướng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả, đề xuất các nhiệm vụ giải pháp cụ thể trên từng lĩnh vực để thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Các đại biểu cũng tham gia ý kiến đánh giá, làm rõ hơn những kết quả đạt được trong thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, đánh giá tiến độ triển khai các chỉ tiêu đề ra đến năm 2025, bổ sung phương hướng nhiệm vụ giải pháp hiệu quả cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào các lĩnh vực chính như thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên môi trường. Đồng thời các đại biểu cũng tập trung thảo luận về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ giải pháp để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao theo chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Theo chương trình, hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 mở rộng diễn ra đến hết ngày mai 18 tháng 7. Những thông tin tiếp theo Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ tiếp tục cập nhật trong những chương trình sau.
Tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã có gần 50 nhóm ý kiến của cử tri khắp các địa phương trong tỉnh gửi đến kỳ họp xem xét giải quyết. Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, tại kỳ họp này đã thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, phản ánh của nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã tổng hợp hàng trăm lời ý kiến của cử tri và nhân dân. Các ý kiến kiến nghị này đã được lãnh đạo các địa phương cấp huyện, cấp xã tiếp thu, giải trình theo thẩm quyền. Tại kỳ họp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông báo tổng hợp 46 nhóm ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm và thẩm quyền các cấp. Các ý kiến kiến nghị chủ yếu tập trung vào lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng, công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên và môi trường, công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền địa phương quan tâm xem xét giải quyết. Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chức năng theo dõi giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.
6 tháng đầu năm 2023, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận và giải quyết gần 12.000 hồ sơ đăng ký đất đai đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo đúng trình tự thủ tục. Theo đó đã tiếp nhận và giải quyết 137 hồ sơ đối với đất tổ chức, trong đó tiếp nhận và giải quyết 84 bộ hồ sơ đăng ký biến động đất đai, tiếp tục giải quyết 15 bộ hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất lần đầu, tiếp nhận và giải quyết xong 38 hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm, thẩm tra cấp 491 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức theo đúng trình tự thủ tục. Cùng với đó, tiếp nhận và giải quyết được trên 11.700 giấy đăng ký đất đai đối với hộ gia đình cá nhân. Cũng trong 6 tháng, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Yên Bái đã đăng ký giao dịch, đảm bảo cho gần 6.500 hồ sơ về đất đai.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi chọn học sinh giỏi các trường trung học thông chuyên khu vực Duyên Hải và Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ 14 tổ chức tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Trường trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành tỉnh Yên Bái đạt 48 giải ở 10 môn chuyên, trong đó có 3 huy chương vàng. Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 15-16 tháng 7 2023 tại trường trung học thông chuyên Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên với 2.072 học sinh đến từ 42 trường trung học thông chuyên trong cả nước tham gia thi ở 12 môn chuyên. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao 187 huy chương vàng, 394 huy chương bạc và hàng trăm huy chương đồng, giải khuyến khích cho các học sinh đạt giải. Trường trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành tỉnh Yên Bái có 60 em dự thi ở 10 môn chuyên, đạt 48 giải với 3 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 15 huy chương đồng và 23 giải khuyến khích. Môn tin học của nhà trường cũng đạt 3 giải khuyến khích của phần thi tin học mở rộng. 3 huy chương vàng là các em Nguyễn Ánh Ngọc lớp 11 chuyên văn, em Bàn Thiên Cầm lớp 10 chuyên văn và em Nguyễn Diệu Trang lớp 10 chuyên địa. Em Bàn Thiên Cầm cũng là học sinh lớp 10 duy nhất đạt giải 3 môn ngữ văn tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học thông năm 2023. Kết quả này một lần nữa có sự nỗ lực lớn của thầy và trò trường trung học thông chuyên Nguyễn Tất Thành trong việc đào tạo giáo dục mũi nhọn của tỉnh Yên Bái. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa có công điện số 1 về việc tập trung ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão. Bão số 1, tên gọi quốc tế là Talim, đã đạt cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão khả năng còn tiếp tục mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 15 từ chiều mai 17 tháng 7 2023. Bão có thể gây gió mạnh, sóng lớn tại khu vực Vịnh Bắc Bộ. Đồng thời tại khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn, nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng vùng trũng thấp. Thực hiện công điện số 646 ngày 16 tháng 7 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó bão số 1. Đây là cơn bão đầu mùa dự báo có cường độ mạnh, diễn biến của bão còn phức tạp. Để chủ động ứng phó với mưa bão và mưa lớn cục bộ có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh, hạn chế thiệt hại tính mạng và tài sản nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ngành thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện một số nhiệm vụ chung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến cơn bão số 1, đặc biệt là hoàn lưu sau bão gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, đặc biệt là đối với lũ quét, sạt lở đất, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men, thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ để chủ động đối với mưa lũ. 2. Tập trung rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn, sẵn sàng sơ tán di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Bố trí lực lượng trực canh gác tại các vị trí ngầm tràn, đường qua suối, hướng dẫn giao thông đảm bảo an toàn, nghiêm cấm các hoạt động đối với phương tiện không đảm bảo an toàn hoặc không có đủ các thiết bị cứu sinh. Cấm người đi vớt củi, lội qua đánh bắt cá trên các sông suối khi đang có lũ, đặc biệt trong các ngày mưa lũ, tuyên truyền cho nhân dân không được ngủ trên đồi trên nương để đề phòng sạt lở đất đá gây thiệt hại về người. 3. Kiểm tra rà soát chủ động biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành, điều tiết và xử lý các tình huống. 4. Chỉ đạo rà soát kiểm tra đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản, không để xảy ra sự cố gây thiệt hại khi mưa lớn. 5. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản đối với các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. 6. Tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Số điện thoại 02163852708, số fax 02163855493 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh có biện pháp chỉ đạo kịp thời. Nhiệm vụ cụ thể một số sở ngành. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo phối hợp với địa phương triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, bảo vệ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng khai thác thủy sản. Sở Công thương chỉ đạo phối hợp với các địa phương triển khai công tác vận hành đảm bảo an toàn hồ chứa thủy điện, nhất là xả lũ khẩn cấp, kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hầm mỏ, hồ đập chứa bùn thải, khai thác khoáng sản và hệ thống lưới điện. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo phối hợp với các địa phương triển khai công tác đảm bảo an toàn phương tiện vận tải thủy, kiểm soát hướng dẫn giao thông tại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng phát các bản tin dự báo thời tiết, đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lũ. Các sở ngành khác theo chức năng quản lý nhà nước được giao chủ động chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan địa phương liên quan triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ theo quy định. Yêu cầu thủ trưởng các sở ngành thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung công điện này.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92.1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 7, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã nhất trí khởi động các cuộc đàm phán với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh nhằm tiến tới việc ký kết một hiệp định thương mại tự do vào năm tới. Thủ tướng Kishida đã đạt được thỏa thuận này trong cuộc gặp với Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh tại Ả Rập Xê Út, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du ba nước Trung Đông của nhà lãnh đạo Nhật Bản. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Kishida nhấn mạnh vùng vịnh là khu vực quan trọng đối với an ninh năng lượng của Nhật Bản. Về phần mình, người đứng đầu cho biết 6 quốc gia thành viên của hội đồng đều coi trọng mối quan hệ với Nhật Bản. Trên cơ sở các mối quan hệ kinh tế tích cực giữa hai bên, các nhà lãnh đạo đã nhất trí nối lại đàm phán về FTA vốn đã bị đình trệ vào năm 2009. Lãnh đạo Nhật Bản và GCC cũng đã nhất trí tổ chức các cuộc thảo luận định kỳ cấp ngoại trưởng.
Ngày 16 tháng 7, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận phòng thủ tên lửa chung ở vùng biển quốc tế phía đông bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào tuần trước. Cuộc tập trận có sự tham gia của các tàu khu trục trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của ba nước. Đây là cuộc tập trận phòng thủ tên lửa ba bên đầu tiên giữa ba quốc gia đồng minh kể từ tháng 4 nhằm đối phó với các mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên. Các quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng tên lửa đạn đạo liên lục địa mà Bình Nhưỡng phóng hôm 12 tháng 7 vừa qua là loại tên lửa mới sử dụng nhiên liệu rắn, có thể phóng nhanh hơn loại sử dụng nhiên liệu lỏng. Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, cuộc tập trận này nhằm thúc đẩy hợp tác ba bên trong bối cảnh tình hình an ninh trong khu vực ngày càng trở nên nghiêm trọng, đồng thời thể hiện cam kết của ba nước trong việc bảo vệ trật tự quốc tế dựa trên pháp quyền.
Ngày 16 tháng 7, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani đã tới thăm Syria và hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Bashar al-Assad về các vấn đề tăng cường hợp tác kinh tế và đảm bảo an ninh ở khu vực biên giới giữa hai nước. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Iraq tới Damascus kể từ sau khi cuộc đối chiến bùng phát ở Syria năm 2011. Nhà lãnh đạo Syria cũng nhấn mạnh nước này sẵn sàng tăng cường hợp tác với Iraq về mọi mặt, trong đó an ninh và thương mại để đối phó với các lệnh trừng phạt mà phương Tây đang áp đặt với Syria. Về phần mình, Thủ tướng Iraq Sudani cho biết Iraq luôn ủng hộ Syria đảm bảo toàn vẹn lãnh thổ. đồng thời kêu gọi các nước phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào Syria. Thủ tướng Sudani khẳng định các lệnh trừng phạt chỉ khiến người dân Syria gặp nhiều khó khăn hơn. Thủ tướng Sudani cho biết Iraq sẵn sàng hợp tác với Syria trong việc mở rộng hợp tác, hoạt động thương mại, chống buôn bán ma túy và ngăn chặn nguy cơ tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng thâm nhập vào đường biên giới chung giữa hai nước.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp sản xuất chế biến gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã lâm vào cảnh thiếu đơn hàng, phải dừng sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng. Thực tế này đã ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, đời sống của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân trên địa bàn. Phóng sự sau sẽ phản ánh về thực trạng và giải pháp cho ngành gỗ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Sân phơi ván bóc bỏ hoang, máy móc ngừng hoạt động, sản phẩm tồn kho chất đống, công nhân buộc phải nghỉ việc hàng loạt, đó là tình cảnh chung của nhiều cơ sở doanh nghiệp chế biến sản xuất sản phẩm từ gỗ rừng trồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay. Ngành sản xuất chế biến gỗ một thời huy hoàng được xem là cánh cửa thoát nghèo của nhiều hộ dân trên địa bàn. Cũng từ ngày này nhiều địa phương hoàn thành tiêu chí về kinh tế trong xây dựng nông thôn mới thì nay đang lâm vào cảnh lao đao. Không thể ngờ được rằng cơ sở chế biến gỗ Văn Bắc một thời tấp nập nổi bật nhất tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái này lại đang nằm im vắng lặng hơn cả thời dịch Covid-19 hoành hành. Cực chẳng đã, chủ cơ sở đã phải bỏ đi tìm việc mới, còn xưởng thì để cho người khác ở nhờ. Ông Đỗ Vĩnh Sơn, người thuê lại xưởng ở thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
"Bây giờ ở đây xưởng này người ta có 3 kho ván. Ba kho ván hiện tại người ta nó tương đương khoảng hơn 400 khối. Tháng trước mình được thấy là xe người ta về bốc, người ta chấp nhận bán lỗ và bán cho chủ bán là chịu chứ không có tiền."
Xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, thời điểm rộ nhất có tới 20 cơ sở sản xuất chế biến gỗ rừng trồng, nhưng năm nay số các cơ sở đóng liên tục tăng. Hiện giờ chỉ có khoảng 1/3 là đang sản xuất cầm chừng. Ông Phạm Long Sở, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái nói:
"Hiện tại là giai đoạn này tôi chỉ là duy trì sản xuất để cho anh em công nhân gọi là có công để hoạt động thôi, chứ còn không có cái lãi suất."
Dọc theo quốc lộ 70 thuộc các huyện Yên Bình và Lục Yên, gần chục năm trở lại đây liên tục có các cơ sở sản xuất chế biến gỗ rừng trồng mọc lên. Một thời sôi động nhộn nhịp, tấp nập mua bán thì nay lại điều hưu, vắng vẻ đến khó ngờ. Có tới 15 năm kinh nghiệm trong sản xuất gỗ Văn Bắc, chị Lã Thị Hương ở thôn Ngòi Vồ, xã Tân Hương, huyện Bình chưa bao giờ lâm vào cảnh ế ẩm hàng như năm nay và tồn kho tới 400 khối gỗ ván ép với giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Mọi năm các vụn thừa trong sản xuất cũng dễ dàng bán được với giá 480.000 đồng trên khối, nhưng năm nay chỉ có 100.000 đồng trên khối, cũng không ai mua. Hàng thì ế, tiền vốn thì đọng, lại phải chịu thêm các khoản chi khác như tiền thuế, tiền thuê mặt đường, tiền duy trì nhà xưởng, tiền bảo hiểm cho công nhân mỗi tháng hàng chục triệu đồng. Mong muốn duy nhất của chị Hương bây giờ là thị trường gỗ hết đóng băng. Chị Lã Thị Hương, thôn Ngòi Vồ, xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói:
"Mọi năm là cứ 20 người, 20 công nhân ấy, nhưng mà đợt này là nghỉ hết, công nhân gọi hỏi xem là bao giờ chị đi làm, có việc thì cho chúng em làm, bây giờ chúng em chẳng có việc gì làm, mà bây giờ vay ngân hàng thì nhiều, lãi suất thì cao."
Không chỉ có các cơ sở sản xuất nhỏ mà nhiều công ty sản xuất chế biến gỗ có quy mô lớn trong tỉnh cũng lao đao vì thiếu đơn hàng. Điển hình như công ty cổ phần sản xuất quốc tế Mộc Hương, chuyên sản xuất gỗ ván rán này, sản xuất bập bõng từ tháng 8 2022 đến tháng 4 2023 này thì dừng hẳn. 60 công nhân buộc phải tạm nghỉ việc. Ông Cao Xuân Thái, phó giám đốc công ty cổ phần sản xuất quốc tế Mộc Hương nói:
"Khó khăn thứ nhất là bây giờ là hàng không bán được và ngân hàng thì cũng không cho vay, không có vốn để mua hàng hóa vào để làm, thì bắt buộc phải nhà máy phải ngừng lại."
Huyện Yên Bình có 328 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng, đem lại giá trị sản xuất trên 2.778 tỷ đồng vào năm 2022. Thì bước sang năm 2023, giá trị giảm hơn một nửa. Tại các huyện Lục Yên, Văn Yên có 132 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng dừng hoạt động, kéo theo giá thu mua gỗ rừng trồng giảm tới 1/3 so với giá lúc cao điểm. Bà Vũ Thị Thu Hiền, xã Tân Hương, huyện Yên Bình nói:
"Đây đến tuổi khai thác rồi nhưng mà các xưởng không thu mua gỗ nữa nên là người dân cũng không bán được gỗ. Và cái tiếp theo đó nữa là các cái hộ mà ươm cây giống trên địa bàn tại xã thì cũng vấn đề về khó khăn là không xuất bán được cây giống và tỷ lệ cây giống còn ế và dư thừa lại tại vườn ươm là rất nhiều."
Toàn tỉnh thời kỳ cao điểm có gần 740 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chế biến gỗ rừng trồng với sản lượng hàng năm lên tới trên 716.000 mét khối ván ép, trên 160.000 mét khối ván ghép thanh, ván lát sàn, ván xẻ thanh các loại và khoảng 616.000 mét khối ván bóc. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2023, sản lượng các sản phẩm đều giảm, nhiều mặt hàng giảm đến 1/3 sản lượng. Nếu tình hình không được cải thiện, không chỉ gây tác động trực tiếp đến doanh nghiệp gỗ mà còn ảnh hưởng đến người trồng rừng, vì sản phẩm gỗ ít được thu mua ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập, việc làm của lao động và chính sách phát triển kinh tế an sinh xã hội tại địa phương. Hầu hết các đơn vị chế biến gỗ ở Yên Bái sử dụng công nghệ chế biến đơn giản, chủ yếu là các máy xẻ, máy bóc trong sản xuất chế biến gỗ. Một số ít doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư máy ép ván ghép thanh, nhưng do nguồn vốn ít cho nên việc đầu tư cũng mới chỉ là những dây chuyền sản xuất chất lượng thấp. Thêm vào đó, doanh nghiệp sản xuất gỗ tại Yên Bái chủ yếu quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh yếu, hạn chế về kinh nghiệm trong tìm kiếm đối tác trực tiếp nên không chủ động được đầu ra. Nguồn vốn ít đòi hỏi phải xoay vòng cũng là nguyên nhân khiến doanh nghiệp của Yên Bái rất dễ tổn thương trước những biến động của thị trường. Ông Nguyễn Đình Giang, xã Lâu, thành phố Yên Bái nói:
cái thị trường ván của mình Việt Nam là nó phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc, mà từ năm 22 đến giờ là gần như là không xuất khẩu được. Mà thị trường trong nước ép thì không có cái khả năng để ép được nhiều.
Ngoài các nguyên nhân chủ quan trên, còn có yếu tố khách quan là tình hình kinh tế đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19 lại bị tác động trực tiếp do xung đột quân sự Nga-Ukraine kéo dài, khiến kinh tế thế giới phục hồi khó khăn, lạm phát tăng cao, nhu cầu nhập khẩu các sản phẩm gỗ của thị trường lớn truyền thống như Mỹ, EU giảm mạnh, làm đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu gỗ trong nước. Trong khi đó, phần lớn các sản phẩm từ gỗ rừng trồng của tỉnh chưa có thương hiệu, sản phẩm tuy đa dạng song chủ yếu là sơ chế sản phẩm, chế biến thô, giá trị gia tăng thấp. Ông Cao Huy Điều, giám đốc công ty trách nhiệm hạn sản xuất thương mại Đạt Phương cho biết:
chúng tôi đã cố gắng giảm mọi cái định mức xuống để giảm giá thành. Về cái nhân công thì chúng tôi sẽ giảm nhân công xuống và nâng tăng suất lao động lên. Còn lại các cái chi phí sản xuất không đáng chúng tôi sẽ cắt giảm. Đặc biệt là các định mức kinh tế kỹ thuật như điện, rồi là các cái nguyên liệu đầu vào. Công ty vẫn chấp nhận hiệu quả thấp nhưng đảm bảo cái công ăn việc làm cho công nhân viên.
Tính Yên Bái có diện tích đất rừng sản xuất trên 313.600 ha. Trong đó có hơn 1/4 là diện tích quế, còn lại là keo, bạch đàn, bồ đề, với sản lượng có thể khai thác lên tới hơn 200.000 mét khối gỗ các loại. Đặc biệt, Yên Bái hiện có trên 21.300 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Đây là kết quả tích cực sau những nỗ lực của tỉnh đầu tư mạnh phát triển kinh tế lâm nghiệp, sản xuất nguyên liệu gắn với chế biến sản phẩm gỗ rừng trồng. Nhưng đó là bài toán đầu vào, còn bài toán đầu ra cho ngành gỗ lại đang khó giải, bởi hoạt động xuất khẩu gỗ tại Yên Bái vẫn đối diện với nhiều thách thức. Thực tế, các doanh nghiệp chế biến gỗ tại Yên Bái đang gặp khó, chủ yếu là doanh nghiệp gỗ ván ép, gỗ ghép thanh với công nghệ chế biến đơn giản và xuất khẩu thô. Theo thống kê tại Việt Nam, từ đầu năm đến nay, toàn ngành gỗ xuất khẩu tăng trưởng âm khoảng 28%, nhưng các sản phẩm phụ như răm gỗ và viên nén gỗ tiếp tục tăng trưởng với trên 30%. Điều này cũng chỉ ra rằng các sản phẩm công nghệ cao được chế biến từ gỗ rừng trồng vẫn luôn có được thị trường ổn định. Thực tế này đang rất cần lời giải cho nhiều vấn đề trong phát triển gỗ rừng trồng tại Yên Bái, như vấn đề quy hoạch các cơ sở sản xuất chế biến gỗ, vấn đề lựa chọn dây chuyền công nghệ trong chế biến sâu gắn với trồng rừng và xây dựng vùng nguyên liệu gỗ để mục tiêu đi Yên Bái trở thành trung tâm chế biến gỗ rừng trồng công nghệ cao của vùng Trung du và miền núi phía Bắc sớm thành hiện thực.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, các cô gái của đội tuyển điền kinh nữ Việt Nam đã tạo ra bất ngờ khi giành tấm huy chương vàng ở nội dung 4x400m tại giải vô địch điền kinh châu Á 2023 diễn ra tại Thái Lan. Tại chung kết nội dung tiếp sức 4x400m, vận động viên Nguyễn Thị Ngọc xuất phát đầu tiên nhưng đã bị các đối thủ khác tạo ra khoảng cách khá xa. Đến lượt chạy của vận động viên Nguyễn Thị Minh Hạnh thì khoảng cách dần được thu hẹp trước khi Nguyễn Thị Huyền tăng tốc để về nhất ở lượt chạy thứ 3, qua đó tạo lợi thế cho Nguyễn Thị Hằng cán đích ở lượt chạy cuối, giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam đạt tấm huy chương vàng một cách ngoạn mục với thành tích 3:32:36. Thành tích này còn vượt thông số của tấm huy chương vàng SEA Games 32 mà chúng ta giành được là 3:33:05. Đây là lần thứ hai đội tuyển điền kinh Việt Nam giành huy chương vàng ở nội dung 4x400m nữ tại giải vô địch châu Á, lần đầu vào năm 2017. Tâm điểm chú ý của người hâm mộ thể thao đêm qua là cuộc đọ sức giữa Novak Djokovic và Carlos Alcaraz tại trận chung kết đơn nam giải quần vợt Wimbledon 2023. Djokovic vươn lên dẫn trước sớm sau khi thắng set đầu tiên với tỷ số 6-1 chỉ sau 34 phút. Trong set 2, Alcaraz giành chiến thắng 7-6 sau khi thắng tiebreak 8-6. Thể lực của Djokovic rõ ràng đã giảm sút trong set thứ 3 khi Alcaraz giành chiến thắng với tỷ số 6-1. Nhà đương kim vô địch quyết định xin nghỉ giữa set 3 và set 4. Điều đó đã mang lại hiệu quả khi anh thắng 6-3 ở set thứ 4. Ở set thứ 5 quyết định, Alcaraz đã có break quan trọng ở game thứ 3 của set. Từ đó, ngôi sao người Tây Ban Nha giữ vững tinh thần để kết thúc set đấu với tỷ số 6-4 và giành chức vô địch Wimbledon 2023. Sau chiến thắng này, Alcaraz trở thành tay vợt đầu tiên ngoài Djokovic, Federer, Nadal hay Murray vô địch Wimbledon kể từ năm 2002.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 7 năm 2023, khu vực phía Tây mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 21 đến 23 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa vừa có lúc mưa to, rất to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh, Thế Giới Xe, xe điện VinFast, GID, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm với rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe, tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Bright Gaston tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222. Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Các chế độ về bảo hiểm xã hội sẽ đảm bảo đời sống cho người tham gia. Tự ra khỏi lưới an sinh xã hội bằng việc rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ khiến cho người lao động tự tước đi quyền an sinh cơ bản của bản thân và có nguy cơ bị mất chỗ dựa khi về già. Khi nhận một lần, người lao động sẽ mất cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng, nguồn thu nhập ổn định hữu ích khi về già. Mất đi cơ hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thân nhân của người lao động cũng không được hưởng chế độ tử tuất khi không may người lao động qua đời. Bên cạnh đó, rút bảo hiểm xã hội một lần, số tiền người lao động nhận được sẽ thấp hơn so với số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Rút bảo hiểm xã hội một lần giúp người lao động trang trải trong vài tháng ngắn ngủi nhưng lại tiếp tục lo mưu sinh cho tuổi già.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.